Mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư đại chúng, là chúng ta đã học một đoạn pháp ngữ của ngài Đạo Tín mất hết 4 buổi. Cũng may là không có đụng vô mấy cái quyển kinh, đụng vô thì mất nhiều năm chứ không phải 1 năm. Ví dụ như trong quá khứ chúng ta đã từng học kinh Di Ma Cật, học ngắn gần chết phải không? Tới 4-5 năm mới xong kinh Di Ma Cật. Học xong kinh Di Ma Cật làm thành một bộ CD kinh Di Ma Cật rồi để nó cúng dường cho Tam Bảo chứ đâu ai dám đụng tới. Thưa các vị, bây giờ dỡ lại những cái CD gì mà cặc là mình chết khiếp. Ủa sao hay vậy? Chắc phải trả tiền cho Tự Hiền. Thưa các vị, kỳ thực là kinh văn là một, thiền ngữ là hai, là một loại văn học rất là khô nghe. Đi vô được kinh văn và đi vô được thiền ngữ của thiền sư, đó là cái chuyện khá là giỏi. Theo mình thấy thế. Và tôi cũng không ngờ rằng là các vị có khả năng ngồi nghe hoài được như thế này, tôi cũng phục. Chứ còn kỳ thực là cái khả năng đọc tiếng Tàu của mình rất là dễ dàng, nhưng mà mình cầm một cái cuốn thiền ngữ mình đọc như bói bài đó. Tức là nhắm mắt mở ra trúng ra nào đọc ra ấy, chứ không phải đọc chi tiết từng phần một. Có một điều trong những loại văn học mình đi vô rất là dễ là văn học thi ca. Có lẽ là trong người Việt Nam chúng ta, mỗi người nó đều được ươm cái chất thi ca, cho nên rồi cái văn học thi ca nó đi vô ta rất là dễ. Trích những bài thi ca thiền học dường như cũng khá lý thú. Và một trong những vị thầy dịch thi ca của thiền sư mà tuyệt vời nhất là ông Cụ Làng Mai. Tôi không biết là các vị đã từng đối chiếu những văn bản ông già dịch với những văn bản trước đó hay không, tôi không biết. Mình cũng làm cái việc lâu lâu mình đọc như bói bài thôi, tức là dở ra trúng đâu đọc đấy rồi chiêm nghiệm thử thôi. Một cái ví dụ rất là gần mà các vị có thể đi vô được, ví dụ như dở cái quyển Việt Nam Hồi giáo Sử Luận á, thì các vị thấy là cái văn phong viết sử của ông già rất là đặc thù, đọc vô người ta không có chán. Cũng đồng thời là sử liệu, nhưng mà nếu đọc những cái trang sử liệu của người khác thì mình sẽ nhận đi nhận về. Rồi những bài thơ cụ dịch ở trong đó, ví dụ như có mấy bài thơ rất là dễ thương, mình dẫn một chút để rồi các vị thấy rằng là dường như là người xưa, là những thầy ngày xưa, sao họ quá thông minh. Còn mình bây giờ thì nghe đâu là ở Việt Nam cũng khoảng chừng vài trăm ông tiến sĩ. Tức là trong cái giới tu sĩ mà tốt nghiệp tiến sĩ từ Ấn Độ, từ Nhật Bản, từ Đài Loan, từ Trung Quốc nhiều lắm. Nhưng mà chẳng có ông nào được mời vào Bộ Chính trị Trung ương của Trung Nam Hải để giảng kinh cả. Bây giờ thì người lãnh đạo của đất nước Hoa Lục nằm ở Trung Nam Hải giống như là ngày xưa thủ đô Trường An vậy. Mình trở lại cái chuyện có những bài thơ ông cụ Làng Mai dịch như một bài giả đảo làm tặng một vị pháp sư Nhật Nam Tăng, tức là những vị tăng từ Giao Châu đi qua Trung Hoa giảng kinh. Không phải giảng kinh cho bần dân thiên hạ mà giảng kinh cho hoàng đế nhà Đường nghe. Và tới chừng về thì thi nhân giả đảo tặng một bài thơ, và ai cũng biết rằng Giả Đảo là một nhà thơ khá là nổi tiếng vào thời Đường, như sơ Đường. Và sở dĩ ông viết tặng những nhà sư những bài thơ là do vì cái chất của ông cũng đã từng là một người tu, từng là một chú điệu ở trong chùa, sau đó lại không tu được cả đời cho nên trở về đời trở thành một nhà thơ. Và một trong những con người đam mê thơ thẩn đó là Giả Đảo. Mình hình dung rằng là đi trên đường phố Trường An và cứ suy tư về cái câu thơ cho đến nỗi là tông vào xe của quan lệnh doãn mà không biết. Thế rồi quân lính nó mới lượm cổ tống giam, hỏi chứ tại sao nghe tiếng của quân sĩ nạt đường là tránh đường cho quan đi mà ông vẫn còn xâm vô xe quan là sao? Anh thú thật, anh nói thú thật là tôi đang chiêm nghiệm một câu thơ. Câu thơ đó là điểu túc trì biên thụ, tăng sao nguyệt hạ môn, hoặc là tăng thôi nguyệt hạ môn, tôi không biết phải dùng chữ nào. Sao nghĩa là gõ cửa, thôi nghĩa là đẩy cửa. Và ta vừa đi ta vừa làm điệu đẩy cửa hoặc gõ cửa. Và thưa các vị thơ thì nó đòi hỏi người ta điều thứ nhất là ngôn từ rất là chảy chuốt, rất là chuẩn mực, tức là cái lĩnh vực văn học thì gọi là tu từ học đó, phải chọn chữ như chọn ngọc trai. Điều thứ hai là trong thơ nó lại kén chọn là phải có nhạc điệu thi ca nhạc họa gì như là một khối với nhau. Những bài thơ hay thì nó gồm có nhạc ở trong đó, rồi nó có họa phẩm trong đó nữa. Cho nên anh ta vừa đi, anh ta vừa làm điệu là đẩy cửa, gõ cửa, rồi cuối cùng đụng vào xe lệnh doãn là Hàng Vũ mà không hay. Thế rồi quan bắt về tra ra, hóa ra là anh chàng này là thi sĩ rất là đam mê thơ, cho nên phải tội chứ không có phải là cố tình chọc giận quan. Tới rồi quan ta tha tội cho, rồi tiến dẫn cho ông làm một chức quan nho nhỏ. Và cái điều dễ thương thứ hai cũng là giai thoại đó là mỗi một năm vào ngày mùng năm Tết, anh ta đem hết ba cái thi ca của anh ta làm trong một năm, có khi cũng vài ba bài giống chứ nhiều đâu. Cái kiểu chọn chữ vô cùng khắt khe cho nên đâu có làm được nhiều thơ. Anh đem ra anh ta bài trên bàn, đốt trầm, đốt nến, rót trà, rót rượu, cúng dường thơ. Một năm nay tôi khổ sở vô cùng làm được ngần đó, rót rượu rồi chế xuống đất đàng hoàng cúng thơ. Nhưng mà cái bài thơ của Gia Đảo mình nói như vậy để chia sẻ điều thứ nhất đó là đây là con người liên hệ với nhà chùa. Cho nên gặp một vị sư từ Giao Châu qua giảng kinh, ông rất là quý trọng. Điều thứ hai, thơ ông rất là có phẩm chất, có hương vị thiền chứ không phải là thơ bình thường. Và nếu các vị đọc trong Việt Nam mà giáo sử luận thì các vị thấy là ông cổ trích cái bài thơ đó và dịch rất là hay. Tôi không nhớ nguyên văn chữ Hán nhưng mà mấy câu đầu là giảng kinh xuân điển lý, hoa nhiễu ngự sàng phí, Giao Châu kỷ hồi quả, Lâm lão cố hương quy. Giờ nói là phải chép tặng cho các vị, nên cho các vị học thuộc. Và mình xin thưa thêm, thưa các vị là tổ tiên chúng ta dường như là giỏi hơn chúng ta rất là nhiều nha. Không nghe ông học cái trường đại học nào, chưa có ông sư Việt Nam nào vô cái trường đại học và có học vị tiến sĩ hay là cử nhân gì cả. Thế nhưng mà hoàng đế nhà Đường mời vào cung giảng kinh thuyết pháp ạ. Và có lẽ là hoàng phi công chúa và quan viên và vua Đường ngồi nghe rất là say sưa. Cho nên cái câu là giảng kinh xuân điển lý, hoa nhiễu ngự sàng phi, nó hàm nghĩa rằng là giảng lý bát nhã hay ho đến nỗi là trời mới hoa cúng dường, cho nên gọi hoa nhiễu ngự sàng phi. Tất nhiên là bài thơ này có nhiều nhà dịch. Lê Quý Đôn ngày xưa ông tập trung những bài thơ này chép ở trong Quế Đường Thi Tập. Và những nhà viết sử Việt Nam thì thưa các vị chỉ lượm lại những bài đó từ tản mát ở trong những thư cảo của các ông quan. Chứ còn cái thời nhà Minh, Minh Thành Tổ đẩy quân qua Việt Nam thôn tính đất nước 10 năm cai trị, tất cả những văn học của Việt Nam bị đốt sạch, trở về Kim Lăng đốt sạch. Và cái lệnh hủy diệt văn hóa của Minh Thành Tổ nặng nề nhất trong những đợt mà Bắc thuộc của Việt Nam nha. Thế rồi trở lại cái bài thơ này, mình sẽ chép tặng cho các vị bài thơ này. Và yêu cầu rằng là các vị học cho thuộc ạ. Nếu tìm được trong cái văn bản chữ Hán thì học luôn âm chữ Hán. Của lần mai dịch là giảng kinh nơi điển báo. vườn ngự hoa xuân mai. Quê hương gì ha, của vườn ngự hoa xuân mai. Giao Châu Kỷ Hồi Quá ông dịch như là quê xưa. Quê xưa xa mấy độ. Cái này cô Tự Hiền nhớ không hả?
Dạ.
Phải không? Núi cũ giữ thân gầy. Mưa xa dầm áo bạc. Gió táp ấn hương phai. Biển Nam xa vời vợi. Tin tức nào dễ hay. Mình đọc cho các vị xa có thể chép được. Giảng kinh nơi điện báo, vườn ngự hoa xuân bay. Xa quê từ mấy độ. Xa quê chứ không phải quê xưa, nhớ này. Xa quê từ mấy độ. Núi cũ dưỡng thân gầy. Mưa xa dầm áo bạc. Gió táp ấn hương phai. Biển Nam xa vời vợi. Tin tức nào dễ hay. Con đường ngày xưa của người Việt mà qua Trung Hoa thưa các vị là thường đi đường biển, ít có hiểm nguy hơn là đường bộ. Mình đọc lại để cho các vị ở xa chép được. Giảng kinh nơi điện báo, vườn ngự hoa xuân bay. Xa quê từ mấy độ, núi cũ dưỡng thân gầy. Mưa xa dầm áo bạc, gió táp ấn hương phai. Biển Nam xa vời vợi, tin tức nào dễ hay. Tiễn ngài Duy Giám hay là Phùng Đình gì đó, tôi không nhớ tên chính xác, về lại Giao Châu. Ông làm bài thơ này. Đầu tiên thì ông nói lên cái công hạnh của ngài Pháp Sư ta, tức là giảng kinh nơi ngự viên của Hoàng đế à. Và giảng hay đến nỗi là trời mưa qua cúng dường. Xa quê từ mấy độ, núi cũ dưỡng thân gầy. Ông ở Trung Hoa làm đạo khá lâu chứ không phải một đôi năm hay là qua một lần rồi về. Thì mình nhìn ra rằng là các vị sư trong quá khứ, nếu không đủ tài, nếu không đủ đức, nếu không đủ ngôn ngữ để truyền đạt, nhất là khả năng chứng nghiệm tâm linh không có, thì không có đơn giản qua bên đất nước văn học của người ta mà giảng kinh ngay. Kỳ thực là miền Giao Châu chúng ta, nó nhà quê giống như là tận ở dưới Chắc Cà Đao mà lên Sài Gòn vậy. Các vị biết cái vùng Chắc Cà Đao chứ ha. Nghe tên là nó biết nhà quê rồi. Không cần biết chỗ đó. Nghe tên thôi là biết. Nơi đó là nơi khỉ ho cò gáy. Thì ta hình dung rằng một người Việt da thì đen và xấu xí, và vác xác qua đến triều đường, qua đến kinh đô Trường An, chứ đâu phải là đơn giản nơi đất nước văn hiến à, mà giảng kinh. Và hay đến nỗi là vườn ngự hoa xuân bay, tức là hay đến nỗi là hoa nhiễu ngự sàn phi, tức là hoa trời tung quanh vườn ngự. Thì các vị biết là tài không phải thường á. Cái đất nước mình đó, thưa các vị, nó bằng lỗ mũi người ta thôi. Nhưng mà cái khoảng cách giữa kinh đô Hà Nội và miền Nam nó là một sự cách biệt vô cùng lớn chứ không đơn giản nha. Ngày xưa khi kinh đô dời về Huế, và ở miền Nam có một người thi đỗ tiến sĩ và làm quan, đó là cụ Lê Văn Duyệt, phải không? Văn Vĩnh Long, Phan Thanh Giảng, Lê Văn Duyệt. Không ai nhớ. Để đó, quý vị tra lại từ điển, nhưng mà mình nhắc cái giai thoại này thôi. Rất hay. Và triều đình Minh Mạng mời ra để ra đề thi cho sĩ tử các nơi về thi. Thế rồi sĩ tử Bắc Hà đi vô, nói rằng là thách đó, ra cho ta 100 đề thi ta cũng làm trôi chảy, huống nữa là một đề thi. Rủi ro làm sao cái câu nói đó nó lọt tai vô cụ quan chánh khảo nhà ta, tức là cụ Lê Văn Duyệt. Cụ nói ồ, thích hả? Ta sẽ ra cho 100 đề thi trong một câu ngắn. Các vị biết cái câu ra là sao? Mình nhớ lóng thoáng thôi, tại vì mình lần đó nghe thầy Thành ở Đà Lạt thầy nói chuyện thôi. Dường như cái câu đó là thế này: nhị thập bát tú. Mình biết thì các vị thấy này, nhị thập bát tú. Hà danh, Hà chức, tức là Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú của ai nhớ không? Của Lê Thánh Tông. Ông là người nguyên chủ của Tao Đàn thi tập vào thời nhà Lê. Ông tập trung văn học sĩ của miền Bắc lại, hình thành một cái hội Tao Đàn và rất là nhiều thi ca sinh ra thời này. Thì câu hỏi của cụ quan chánh khảo nhà ta đó là Nhị Thập Bát Tú, tức là 28 ngôi sao trong Tao Đàn của vua Lê Thánh Tông ngày xưa lập, tên là gì và chức vụ ra làm sao? Thì các vị thấy điếc lỗ tai rồi. Một câu chưa hết, câu thứ hai: Thất Thập Nhị Hiền là ai? Là 72 môn đồ của Thánh Khổng Phu Tử. Hà Đức Hà Phương, ông lý lịch ở đâu và đức hạnh gì được người ta phong làm thánh? Sĩ tử rớt mồ hôi á, thưa các vị. Đó là mình dẫn một chút để các vị thấy rằng đừng nghĩ rằng ở cái vùng quê mùa Giao Châu mà không có những vị thầy cực kỳ lỗi lạc giảng kinh nơi triều đình nhà Đường, làm cho mưa hoa cúng dường. Dẫn chút vậy thôi, không phải tự hào chi về cái dân Việt Nam mà khốn khổ. Nhưng mà thưa các vị, đây là những giai thoại rất dễ thương. Nhưng mà xin các vị có đọc thì tra lại, có phải như vậy hay không thì mình không có nhớ nghe. Mình chỉ nhớ lóng thoáng Nhị Thập Bát Tú và Thất Thập Nhị Hiền thôi. Còn cái phía sau có khi mình đặt thêm cũng chừng. Đây hình đó. Nhưng mà đúng là như vậy. Một câu đề thi rất ngắn nhưng mà 100 đề tài phải làm, hôm nay sĩ tử nào mà không mất mặt. Cho nên sĩ tử Bắc Hà kinh khiếp. Dĩ quan chánh du khảo đương thời, dường như là cụ Lê Văn Việt á. Người người Vĩnh Long thi đậu, Phan Thanh Giản ấy, chắc là Lê Văn Việt, không phải Phan Thanh Giản, chắc của Lê Văn Việt ạ. Từ cái điều này chúng ta trở lại, ông thôi đi lang thang chuyện này, thôi giờ xóa này đi. Nói về bài thơ này, và cái bài thơ mình nhắm đó là cái bài thơ của Tuệ Trung Thiền Sĩ, sẽ chép sau tặng cho các vị. Ta nhớ rằng là ông đã xa quê từ nhiều năm, cho nên cái câu xa quê từ mấy độ, Giao Châu kỷ hồi quá, tức là đã từng đi qua đi về Trường An giảng kinh, núi Cụ dưỡng thân gầy, lúc già rồi xin cáo lão về hưu, xin với vua nhà Đường được về lại nơi chốn cũ để gửi nắm xương tàn, cho nên là núi Cụ dưỡng thân gầy. Và những đoạn kế tiếp: Mưa sa dầm áo bạc, gió táp ấn hương phai. Vua nhà Đường tặng cho một cái con dấu, tức là tặng cho một cái gì? Quân chương. Con dấu ngày xưa nó có biểu tượng vậy, đóng cái triện nó vô là như sự có mặt của hoàng đế mà. Các vị thấy cải lương nó làm ba cái trò đó, là hoàng đế chiếu rằng là mấy cái tên thái giám nó đưa chiếu lệnh ra là quan lớn cũng phải quỳ phủ phục và tung hô vạn tuế. Nó là vậy đó. Thì hoàng đế nhà Đường tặng cho một con ấn, nhưng mà trên con đường về Giao Châu, thưa các vị, có khi 3 tháng, có khi nhiều tháng hơn. Nào là mưa gió làm cho cái chiếc áo tăng bào bạc phết màu. Rồi nào là cái ấn của vua ban, thưa các vị, cũng theo với biển mặn và mòn. Tức là trên đôi con đường hải trình nó vô cùng là gian khó. Thế rồi có một chuyện đi thêm nữa, các vị nhớ rằng là có một thi sĩ Tào, một thi sĩ Trung Hoa vào thời Đường vô cùng lỗi lạc, chết trên biển nha, do vì chìm chìm thuyền. Đó là Lạc Tân Vương. Các vị có nhớ không? Ủa sao mấy cái chuyện linh tinh này không ai biết hết vậy? Cái con người này làm thơ từ năm 13 tuổi ạ. Cực thông minh. Cha làm quan ở Giao Châu, đi thăm bố. Ở trên con đường xuôi thuyền đi thăm thì ghé lại thành phố Nam Kinh. Ở bên bờ vị quan kia, người ta cất một cái đài gọi là Lạc Tân Vương, viết cái bài không nhớ tên được, mới giận nó chứ. Đằng Vương Cát. Nó cũng sợ mình đó, mình chưa uống nước mà nó đã nhớ rồi. Thực ra sở dĩ mình đọc linh tinh là tại vì trong đó nó có vài câu đạo lý đó, mình thích cho nên mình nhớ thôi, nhưng không có chi lạ. Trong đó có một câu là Tử Kim Đế Cát Kim Hà Tại, tức là trong cái lầu này những hoàng đế, những cô chiêu cậu ấm, tức là những phi tần mỹ nữ thái tử đương triều bây giờ ở đâu? Chỉ còn lại tiếng gió lùa qua khe cửa, chỉ còn cái việc mây trắng trên trời bay và nước bên sông Trường Giang nó cuồn cuộn chảy về phương đông thôi. Quan chức của triều đình một thời vắng mặt, người đẹp thướt tha cũng không còn, và cái cảnh sang quý ngày xưa bây giờ nó điều hiu. Cho nên ông làm cái bài Đằng Vương Cát này và tổng kết lại nó bốn câu rất là hay, cho nên mình nhớ mấy cái đoạn đó. Và khi làm cái bài Đằng Vương Cát này, thưa các vị, là người ta thấy hay quá cho nên người ta khắc vào một cái biển đá bên cạnh Đằng Vương Cát để trở thành một cái nơi chốn văn nhân thi sĩ tới để nhớ rằng Lầu Cát này nó đẹp như vậy, nó kiêu sa như vậy, nó tráng lệ như vậy. Và ai cũng tấm tắc khen cái bài Đằng Vương Cát rất là dài và tuyệt vời, một án văn chương bất hủ. Thế rồi có cái tên thi sĩ khùng nào nó tới nó cũng đọc, nó nói hay thì hay mà còn vụng. Và cái lời của nó sao tình cờ cái con ma Lạc Tân Dương này anh chết mà biển cho nên nó không siêu nghe, anh trở về anh ở đó, tại vì nơi đó nơi tôn vinh bút tích của anh mà, anh trở về đó. Thế rồi ảnh rất là giận dữ. Cái bài thơ Thiên Hạ Ai Cũng Trầm Trồ Nức Tiếng Khen ở cái vùng thành phố này, thế mà có tên khùng khùng nó dám nói hay thì hay nhưng mà vụng. Có nó mới hiện thân mỗi đêm nó có mặt ở đó, nó cứ nói vụng chỗ nào nó đi tới nó lui, thành ra nó nổi tiếng cái nơi này là nơi ma kêu quỷ khóc, thiên hạ rất là sợ. Và thế rồi nhiều năm đi ngang qua người ta không thể biết được là vụng chỗ nào. Thế rồi có một hôm có một anh chàng lang thang về đó, anh nghe chuyện nói ồ ta đó, chính ta là người phê bình cái câu vụng đó, được tối nay ta tìm tới thử coi là cái tên Lạc Tân Vương này tại sao nó không chấp nhận cái câu thơ của nó, cái câu phú của nó quá vụng. Thế rồi hắn tìm tới thì con ma kia hiện lên, đi tới lưu hỏi vụng chỗ nào, vụng chỗ nào, ai chỉ cho ta để cho ta biết. Ta nó nói đấy chỗ này đấy, người ta càng khen câu này càng thấy nó vụng. Hai câu đó là như thế này, cũng may là mình nhớ. Lạc Hà giữ cô vụ tề phi. Bữa nay hết chuyện rồi cho nên kiếm thi ca nói lắp ráp cho hết giờ. Lạc Hà giữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Hà là con cò, thưa các vị, cánh cò lẻ loi đó, nó cùng bay với cái mảnh mây cũng lẻ loi trên trời. Cô vũ là mảnh mây lẻ loi, Lạc Hà là cái cánh cò lẻ loi, cánh cò lẻ loi cùng bay với mây trắng trên trời đang trôi trôi. Thu thủy là nước thu rất là trong trẻo, cùng với trời mênh mông lên kia nó có một sắc màu xanh thôi. Câu này nó vừa nhạc điệu, nó vừa đối xứng, và chữ người ta dùng vô cùng hay, phải không? Lạc Hà giữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Cái câu này câu khá nổi trong cái bài Đằng Vương Cát. Thế rồi hắn sĩ vô câu này, hắn nói câu này là vụng này. Bóng ma Lạc Tân Dương hỏi vụng chỗ nào, vụng chỗ nào, người chỉ cho ta. Anh nói đấy, dư hai chữ, chữ giữ và chữ cộng, đâu cần Lạc Hà cô vụ tề phí. Người ta cũng biết là mây trắng và cánh cò lẻ nó cùng bay, thu thủy là nước thu với trời đất mênh mông nó cùng một sắc, thì đâu cần phải giữ với cộng, nó dư hai chữ rõ ràng đó chứ, vụng chứ không vụng là sao? Thưa các vị, sao nó hồn ma tan biến? Đó là từ cái chuyện linh tinh đó, thì chúng ta trở lại chuyện này, chuyện thi ca. Điều thứ nhất mình dẫn như vậy đi để lưu ý các vị rằng cái trò chơi mà độc đáo nhất giữa trần đời là cái trò chơi chữ nghĩa nghe. Cái chữ nghĩa nói năng thì tha cho được, mà chữ nghĩa vô sách thì thưa các vị nó căng thần kinh lắm chứ không đơn giản. Cái trò chơi đó là trò chơi cao nhất trong những loại trò chơi. Rồi trở lại tự thân mình, thưa các vị, mình kinh sợ cái chuyện mà đụng tới chữ nghĩa. Ông cụ Làng Mai bảo rằng là thầy thuyên tả mấy bản kinh thầy viết dùng. Tôi nói dạ bạch sư ông, con nói trăng nói cụ thì con nói líu lo, mà biểu con viết thì có đè con mà đánh nát, con viết cũng không ra một chữ nữa bạch sư ông. Con viết rồi con xóa rồi con viết hoài, một trang với ông Minh Thân. Ông nghiêm mặt, ông nói thầy có khả năng viết nghe, viết là một pháp hành trì, thầy có biết không? Thầy nên nhớ rằng là Văn học viết đi rất là xa, văn học nói nó chỉ trong một phạm vi thôi chứ không có thể xa được. Chứ mình nghe mình sợ, mình không dám nói thêm nữa. Mình tưởng ông nói thì mình giả vờ nói cho nó qua thôi. Thế nhưng ông nghiêm mặt ông nói thì mình dừng lại không dám nói nữa. Bắt đầu ông nói cho mình nghe thôi. Và thưa các vị, đó là điều thứ nhất mình thưa để các vị thấy rằng là đối với sư ông Làng Mai ấy, thậm chí là trong cái tập Lá Thơ Làng Mai đó, các vị biết rằng ông cụ bắt từng chữ như người ta bắt sâu ông đó, cẩn trọng từng chữ. Do vậy cho nên cái khả năng thi ca của ông khi đọc lên đối chiếu với những bài thơ của cụ Trần Trọng Kim hay là của Trần Văn Giáp tiên sinh ngày xưa, thưa các vị, nó rất là khác. Người không xa hơn ta, gần ta thôi, bậc thầy ta thôi, thì đối với văn chương chữ nghĩa từng món đều cẩn trọng, chứ không như mình bây giờ. Mình bây giờ có khi mình coi rất là thường. Đó là sắc thái thứ nhất các vị lưu ý. Sắc thái thứ hai, mình nói vô cái này mà nói quanh quanh nó chưa có hết đây, xóa này đi là kiếm những cái giai thoại cho vui thôi. Thưa các vị, là hai câu cuối là cái câu than thở của Gia Đảo nha. Khi ngài về Giao Châu rồi, xa vời vợi, tôi đâu có thể biết được tin tức của ngài. Ngài cáo lão, ngài về hưu, ngài về bên núi Nhật Nam, bên miền Giao Châu. Ngài trả lời này về chắc các bụi thì tôi cũng không thể hay được. Đây là cái câu của nhà thơ vô cùng xót xa khi tiễn một vị thầy từ Việt Nam qua giảng kinh rồi về lại Việt Nam. Thế rồi mình cũng thêm một cái chuyện linh tinh mà mình đã từng làm. Thưa các vị, lần đó linh dạy trên Sacramento á, không đem kinh sách, không đem chi theo cả, rồi chợt nhớ về thơ này, đem một câu này thôi này, làm ăn được 3 ngày. Xa quê từ mấy độ, và cái gì là cái nội hàm trong đây để có thể khai triển nó thành những bài pháp dạy cho người ta tu. Thưa các vị, chúng ta đều là những người xa quê từ mấy độ, xa quê từ mấy độ, mình đã rời cái quê hương không sinh không diệt của mình, rớt vào hồi nà này như một trích tiên á, như một vị thần tiên bị đọa xuống trần gian này và không chịu về. Cho nên xa quê từ mấy độ, mình cứ liệng đời mình vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, vào ưu tư phiền muộn để cho nổi chìm mất một đời. Gần nhất là như vậy, mất một đời rồi mình liệng tiếp nó vào cái cuộc tử sinh để trôi đi trôi về, sanh đi sanh lại, chìm mãi trong 3 cõi 6 đường không chịu về với cụ. Cho nên xa quê từ mấy độ, thấy thì thường nhưng mà nó có đạo lý ở trong đây là như vậy. Các vị nhìn lại lòng mình biết, mình cứ nghĩ rằng ngày tháng nó chờ đợi mình, ngày tháng phía trước còn dài, thưa không, ngày tháng không dài, và chẳng có cái nhân duyên lành nào nó đợi chờ ta đâu. Ta có thể tật bệnh, ta có thể chết, ta có thể ốm đau, thế mà ta cứ trù trừ, ta cứ thẫn thờ nhẫn nhơ qua ngày, không biết rằng đã xa quê lâu lắm rồi, hãy về đi cho kịp. Cụ Làng Mai có mấy câu là: về đi lữ khách đường xa lắm, các bụi sầu thương vướng đã nhiều, thanh thản ngủ trong lòng đảo cả, cho hồn thơ ấu được nâng niu. Dường như có nhiều câu thơ hay lắm mà tại sao các vị không thuộc đó chứ. Đó là những câu rất dễ thương và rất hay ạ. Xa hơn nữa, Trần Thái Tông có những câu đó: vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật mộ hương vang vạn lý trình, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm trình. Cụ Trúc Lâm dịch đó. Có khi ông già đó ông dịch cũng có những câu chất thơ lắm nhưng phải nhà quê. Đành rằng là ngôn ngữ ông cụ rất là chất trực, dịch trực tiếp, dịch thẳng thôi. Nhưng mà cũng có những câu nó có cái sắc thái nhạc điệu hội họa trong đó, nó đủ phẩm tính thơ. Tóm lại thưa các vị, chúng ta là những linh hồn nghe, rồi rồi thể tâm chân thật bất động rớt vào cuộc đời này, đồng nhất mình vào cát bụi, đồng nhất mình vào phiền não khổ đau để lăn lộn trong cõi luân hồi. Xa quê bao thuở rồi mà không chịu về, trong khi đường về quê đối với nhân thế này thì nó cách vời vợi, nhưng mà đường về quê của tâm thức thì nó một tróc tay thôi nghe. một tích tắc thì các vị về đến quê xưa, đang lạc nẻo trong buồn rặn ghét thương ưu tư sầu muộn, nhưng mà các vị chỉ cần nhận diện đây là buồn, tôi là người đang thấy cái buồn, thế thì các vị liền an trú ngay trạng thái tâm tĩnh lặng của các vị. Các vị liền cắt được nỗi buồn, cắt được phiền muộn, cắt được khổ đau. Mà mình lại không có gan làm điều này. Mình thích đồng nhất mình vào những cái trạng thái sinh diệt của tâm, trong khi cái bản chất tâm thật của mình thì nó chưa hề sinh diệt. Nó bao trùm, nó mênh mông, nó đủ rộng như hư không này, chứa mây bay trong đó, chứa cát bụi trong đó, chứa những dãy thiên hà trong đó. Thì tâm mình nó như vậy đó. Kỳ thực cái điều này rất là dễ thể nghiệm nha. Các vị quay lại nhận coi, lúc mình an lạc, lúc mình thảnh thơi, lúc mình không có buồn lo, ưu tư sầu muộn chi, thì các vị nói cho tôi nghe là tâm các vị nó ở đâu? Không ở đâu mà không có cả. Còn lúc mà các vị sầu khổ bất an thì dường như là bao nhiêu nỗi khổ nó ập tới, các vị thấy các vị là thân đang khổ, thấy các vị đang chìm ngập trong nỗi bất an. Và những nhà huyền môn của truyền thống tâm linh họ bảo rằng là khi anh vui thì đất trời đều mỉm cười với anh, từng cành cây lá cỏ đều vui với anh. Thế nhưng anh buồn thì chỉ có một anh buồn mà thôi. Nó hàm hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất đó là khi niềm vui có mặt thì bản ngã của các vị vắng mặt. Và niềm vui có mặt nó hàm nghĩa rằng là hạnh phúc nó liền có mặt cả không gian trên thang này. Giản dị nhất là khi các vị an lạc hạnh phúc thì các vị nhìn ai các vị cũng thấy người ta đang sáng bừng cả. Rồi khi các vị sầu tuổi, các vị giận dữ, các vị bất an, các vị căm tức thì các vị nhìn ai các vị cũng ghét cả. Rồi khi các vị khổ đau thì các vị thấy là mình đang chìm ngập trong nỗi khổ đau, mình như bị đè dưới núi vậy. Thì nó là như vậy. Niềm vui nó đến với ta, tâm thức ta mênh mông và thoáng đãng. Nỗi buồn đến với ta thì ta là con người ôm trọn nỗi buồn để nhận chìm đời ta. Và hai cái điều này nó cách nhau trong một tích tắc mà thôi. Anh đích thực không phải là nỗi buồn. Anh đích thực có mặt giữa trần đời này để sống thênh thang, để dung dăn dung dẻ đi vào đi ra. Tại vì nếu anh biết thưởng lãm đời sống anh thì ngay bây giờ, ngay nơi đây anh chỉ cần an trú tâm nhận biết ngay hiện tiền chiếu sáng tự thân, dừng tâm lại ngay phút giây hiện tiền, đừng để cho nó dịch ra nơi đâu cả. Nó chỉ phản chiếu lại, nó dồn ngược lại, nó sáng ngược lại tự thân tâm này. Thế thì an lạc, hạnh phúc nó liền có mặt. Cho nên thưa các vị, xa quê từ mấy độ mà không chịu về, đợi tới 70 tuổi rồi mới về hưu. Về hưu đó là về hưu của hình hài, nhưng mà tâm thức thì không chịu về hưu. Nó đâu có chịu dừng lại đâu, nó vẫn cứ chạy ngược chạy xuôi. Thế cho nên chỉ cần các vị có một cái ý niệm tu thôi thì mọi thi ca nhạc quả giữa đất trời này, các vị chạm tới thì các vị liền thấy có thể nhìn bằng cái nhìn đạo lý được. Bây giờ đọc lại lần nữa nè, cho thuộc luôn nè. Giảng kinh nơi điển báo, vườn nữ hoa xuân mai, xa quê từ mấy độ, núi cũ dưỡng thân gầy, mưa xa dầm áo bạc, gió tát ấn hương phai, biển Nam xa vời vợi, tin tức nào dễ hay.
Thưa thầy, có câu thời lai phong tống đằng dương cát đó thầy.
Đằng dương cát này đó, nơi đó nó cao sang đẹp đẽ quyền quý và trắng lệ. Thời anh đến rồi thì chỉ cần một ngọn gió thôi, chỉ cần một tróc tay thôi, anh tự nhiên trở thành kẻ quyền quý cao sang giữa cuộc đời này. Vận thối lôi quanh tiếng phúc bi. Khi mà vận anh nó hết rồi thì dù xây cái bi ký như bia tiếng phúc của hoàng đế xây, thưa các vị, một tiếng sét nổ tan nát không còn mảnh bụi. Hết thời nó vậy đó. Thế rồi bài thứ hai chép tặng cho các vị. Bài này mới là đáng nói này. Thưa các vị, đây là bài thơ của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nha. Tuệ Trung. Tức là Trần Quốc Tung đó. Cái tên của bài này đó là Vạn Sự Quy Như. Vạn Sự Quy Như. Tùng vô hiện hữu, hữu vô thông. Tùng vô hiện hữu, hữu vô thông. hữu hữu vô vô tất cánh đồng. Phiền não bồ đề nguyên bất nhị. Chân như vọng niệm tổng giai không. Thân như huyễn cảnh, nghiệp như ảnh. Tâm tợ thanh phong, tánh tợ bồng. Hưu vấn tử sinh ma diệu Phật. Chúng tinh cũng bắt thủy triều động. Cái bài thơ này khá hay thưa các vị. Cái chủ đề của nó là vạn sự quy như, có nghĩa là muôn việc, muôn trạng thái tâm nó đều trở về thể chân như bất động, gọi là vạn sự quy như. Tùng vô hiện hữu, hữu vô thông. Hữu hữu vô vô tất cánh đồng. Phiền não bồ đề nguyên bất nhị. Chân như vọng niệm tổng giai không. Thân như huyễn cảnh, nghiệp như ảnh. Tâm tợ thanh phong, tánh tợ bồng. Hưu vấn tử sinh ma diệu Phật. Chúng tinh cũng bắt thủy triều đóng. Và mình giải thích một chút thì nó sẽ dễ hiểu cho chúng ta vô cùng. Tùng vô hiện hữu, tức là từ không mà nó biểu hiện thành có. Hữu vô thông, rồi từ có nó trở về không. Hai cái này nó thông đồng với nhau, nó là một. Nó như mặt phải và mặt trái của đồng tiền, nó không có sự khác biệt. Hữu hữu vô vô tất cánh đồng, tức là tất cả những cái hữu và tất cả những cái vô nó có chung một nguồn như vậy chứ nó không khác. Hai cái điều này thưa các vị, nó lật qua lật về và nó chưa hề tách nhau. Cho nên điều thứ nhất là nó liên thông với nhau, điều thứ hai là nó đồng đẳng như nhau, không có phải sống mà quý, chết mà đáng kinh khiếp gì cả. Phiền não bồ đề nguyên bất nhị. Phiền não và bồ đề, tức là Phật và chúng sinh, nó vốn không hai. Chân như vọng niệm tổng giai không. Chân như và vọng niệm này nó vốn không thật có. Sở dĩ có vọng niệm cho nên người ta thiết định nó chân như. Có chúng sinh cho nên bày ra cái danh hiệu Phật để cho chúng ta hướng về, chúng ta tu tập. Nhưng mà kỳ thực là quét sạch chúng sinh rồi thì Phật cũng không còn. Tức là không còn tên để gọi, không còn có một cái ý tưởng gì để chúng ta có thể suy nghĩ, bám víu cả. Rỗng lặng tịch nhiên thôi. Thân như huyễn cảnh, nghiệp như ảnh. Thân như vệt khói mờ, nó không thật. Và nghiệp thì nó như bóng thôi, nó không phải thật luôn. Tâm tợ thanh phong, tánh tợ bồng. Tâm thì nó giống như một cơn gió mát đi qua, không có hình dạng, không có tướng trạng để bắt được, như gió. Còn cái tánh của chúng ta thưa các vị, nó chỉ là tên gọi, cũng không thật. Tâm đã không thật thì tánh cũng không thể nào tồn tại được. Tất cả đều bị phủi sạch. Hưu vấn tử sinh ma diệu Phật. Đừng có hỏi sống với chết ra làm sao, ma với Phật ra làm sao. Chữ dữ này nó có nghĩa là với thôi, là cùng đó. Đừng có hỏi sinh nó khác với tử ra làm sao. Cần phải sợ chết và giữ gìn sự sống, thưa không cần. Hai điều này nó là một. Và ma với Phật nó cũng là một luôn. Ngay ma có Phật. Chúng tinh cũng bắt thủy triều đông, là như mọi ngôi sao trên bầu trời vào buổi tối. Thì mình thấy là mọi ngôi sao đều trầu về sao bắt đẩu, tức là sao bắt đẩu là sáng nhất. Mà mọi dòng nước thì nó đều chảy về hướng đông, chảy về biển đông. Thế là mình chép ra bài dịch của người ta tặng cho các vị. Bài dịch của nó, xóa bớt này đi, chép bản dịch. Cái này anh Quỳ Chi, tức là một nhà văn học trên đất Bắc hiện thời ở Viện Hán Nôm mà dịch. Từ không hiện có không thông. Đó. có không không rốt cuộc chung. Có không không rốt cuộc chung, phiền não bồ đề nguyên chẳng khác. Chân như vọng niệm thải đều không. Chân như vọng niệm thải đều không. Thân như gương ảo, nghiệp như bóng. Tâm tợ gió đưa, tánh tợ bồng. Đừng hỏi tử sinh ma với Phật. Muôn sao hướng Bắc nước về đông. Từ không hiện có không thông. Có không không rốt cuộc chung. Thiền não bồ đề nguyên chẳng khác. Chân như vọng niệm thải đều không. Thân như gương ảo, nghiệp như bóng. Tâm tợ gió đưa, tánh tợ bồng. Đừng hỏi tử sinh ma với Phật. Muôn sao hướng Bắc nước về đông. Đâu cần học gì nhiều, thuộc lòng bài thơ này ngâm nga đủ rồi. Ngang đây là chấp tha hưởng được rồi. Thưa các vị, cái từ ở trong đạo Phật rất rối nhất là cái từ có không không nha. Các vị còn nhớ là thiền sư Mãn Giá hả? Phải không đó? Bài thơ đó rất là hay nghe, tác hữu trần xa hữu đó. Tác hữu trần xa hữu. Vi không nhất thiết không. Hữu vô như thủy nguyệt. Vật trước. Sao đó quên mất rồi. Và cái bản dịch người ta, thôi chép bản dịch đi, quên mất chữ Hán này. Dạ. Có thì có tự mãi mãi. Không thì cả thế gian này cũng không. Có không bóng nguyệt lòng sông. Ai hay không có không là gì. Có thì có tự mãi mãi. Không thì cả thế gian này cũng không. Có không bóng nguyệt lòng sống. Ai hay không có không là gì. Dường như của từ đạo hạnh, chứ không phải của Mãn Giá. Từ đạo hạnh. Mình dẫn bài thơ này ra để chứng minh một điều thôi. Thưa các vị, hai cái chữ có không trong đạo Phật, có khi mất một đời người tu mới thấu đạt được có với không. Thế rồi cái may mắn của chúng ta hiện tại, ánh sáng của khoa học nó dội vô cái điều này về cái lĩnh vực cạn nhất là lĩnh vực vật lý thôi. Ta tạm hiểu nó. Ví dụ, ánh nắng mặt trời nó không phải là cái có nghe. Nó chỉ là năng lượng thôi. Thế nhưng mà nó rọi xuống hành tinh này, nó làm cho lúa mạch đơm bông và có hạt. Thế thì từ cái không liền thành cái có của những hạt gạo. Thế rồi từ cái có các vị ăn vào trong bụng, nó biến thành năng lượng để nó nuôi. Thế thì từ cái có đi vào nó thành cái không. Biên giới giữa có không người ta không có xác lập được. Đó là về lĩnh vực vật chất cạn nhất. Mà người ta không biết là từ bao giờ những thức ăn vô nó trở thành năng lượng để nó làm cho ta vận hành được, nói năng được. Tôi đâu có biết rằng những chung trà buổi sáng nó vô tôi rồi tôi có khả năng tỉnh táo để tôi có thể không ngủ gà ngủ gật. Tôi cũng đâu biết rằng là những chén cơm mà buổi trưa nó làm cho tôi có sức để đứng đây để nói chuyện trước các vị. Tức là từ cái có nó đi vào cái không, từ cái không nó ra cái có, cái quá trình trao đổi của nó mình không có thấy được, không biết được. Thế nhưng mà giờ ánh sáng khoa học nó rọi vô. Do vậy cho nên cái biên giới giữa có không vật lý thôi thì nhận không ra rồi. Rồi cái biên giới giữa có không của trạng thái tâm các vị ở mức độ cảm nhận được là những cảm thọ của các vị nó vốn là không nghe. Như cơn giận, nói rằng nó có thì các vị bắt cái cơn giận ra giùm tôi coi. Không bắt được. Thế nhưng mà nó có hay là không? nó hiện bừng bừng ra mặt, làm cho mặt người ta đỏ như là quan công, và nó cũng có thể hiện ra tay chân để người ta múa mai quay cuồng. Cái nỗi buồn nó đâu phải thật có, thế nhưng mà khi nó đi vào tâm thức ta và nó dìm ta xuống thì ta có thể mất một mạng như chơi. Ta có gan để có thể nốc một viên thuốc hoặc một vốc thuốc vô để tự sát. Thế thì thưa các vị, cái không và cái có ở lĩnh vực tâm lý đó vô cùng nguy hiểm. Rồi mệnh hơn một tầng, các vị hình dung rằng những ý nghĩ của các vị bắt được nó không? Không. Không ai thấy được ý nghĩ ta cả. Chỉ có những bậc có tuệ nhãn thì mới nhìn thấy các vị đang nghĩ điều gì. Chứ còn phàm phu như chúng ta nhìn thì thưa các vị, không thể biết được là anh ta đang nghĩ xấu, nghĩ tốt gì về mình cả. Thậm chí, cái máy của FBI là cái máy dò nói dối, nó hay ghê lắm đó chứ. Thế nhưng mà với những tay chuyên nghiệp, thưa các vị, nó đi qua mặt như không. Những tay gián điệp á, nó học về cái ngành đó, nó biết cách nó làm cho hệ thần kinh của nó lừa được cái máy nói dối và nó có thể đi ngang qua được. Không phải khó đâu nghe. Thế thì hình dung rằng cái điều rất là gần gũi như chúng ta biết đó là từ lĩnh vực vật lý thì ta còn thăm dò được một chút xíu thôi nhờ ánh sáng khoa học nó rọi vô. Còn cái lĩnh vực sâu hơn là cảm thọ của ta, nghĩ suy của ta, buồn giận của ta, thưa các vị, nó đảo lộn từ có vào không, từ không ra có. Chúng ta không có cách chi theo dõi được cái đường đi của nó, cái sự vận hành của nó. Đó là điều thứ nhất. Từ không hiện có, cho nên từ có nó trở về không cũng không phải là khó khăn. Ví dụ như cơn giận của các vị đang đùng đùng sinh khởi, để các vị làm cho nó trở thành cái không được không? Đâu khó khăn chứ. Nếu người ta có biết được một pháp hành trì, ta biết được tu, ta biết được cách tu, thưa các vị, ngay lúc cơn giận đang đùng đùng sinh khởi, người ta có thể lặng lẽ ngắm nhìn nó, quan sát nó, thì tự nhiên là các vị đặt nó ra phía trước, các vị trở thành người nhìn nó, thì liền tức khắc nó có cái vĩ tuyến 17 cắt ngang giữa ta và cái giận. Các vị biết sinh thời, cái vĩ tuyến 17, cái dòng sông bến hải nó đâu có to tát gì đâu, lội chút xíu qua. Thế nhưng mà chưa có ai lội qua đó mà sống nghe. Nhà thơ Vũ Anh Khanh đã từng sáng tác cái bài thơ Tha La Sóng Đạo đó. Từng đi ngang qua sóng đạo ở vùng Tây Ninh sáng tác cái bài Tha La Sóng Đạo. Dường như người ta phổ nhạc bài đó mà tại sao ở đây các vị không biết hát? Có hả? Đây Tha La, đây Sóng Đạo gì đó. Thưa các vị, anh quẩy súng đi theo tiếng gọi nước non, đi tập kết trên nước Bắc, rồi ra đó anh khám phá một điều là ôi quê hương này không phải là nơi lý tưởng mà ta nghĩ. Thế rồi lén lén bơi ngang qua dòng sông Bến Hải để về, bơi gần tới bờ bên này rồi thì bị bắn chìm liền. Và không phải bờ phía Nam bắn đâu, bờ phía Bắc bắn chìm liền. Rồi từ cái ví dụ đó trở lại cái chuyện chúng ta nói, xong thôi mình đi lang thang trong lĩnh vực chiến tranh. Cái điều chúng ta nói nơi đây thì các vị biết pháp hành trì rồi. Khi cơn giận nó vừa cuồn cuộn lên mà các vị chỉ cần nhận diện đây là cơn giận. Ở mức độ thô mình chưa có quen, mình tác ý là mình nhận diện thì mình có quyền gọi tên đó, đây là cơn giận ư, đây là cơn giận ư. Và các vị gọi tên đó thì các vị đã làm được một điều là làm cho cái mặt mũi của nó không có trốn đường nào mà nó phải hiện ra rõ ràng. Và khi nó hiện ra rõ ràng mồn một rồi thì ta có quyền nhìn á, thì các vị thiết lập được cái dòng sông Bến Hải ngang giữa ta và cái giận. Và không có dùng chiến tranh, nói nhẹ hơn thì thành cái gì, cái bàn môn điếm, tức là dùng phi quân sự giữa Nam và Bắc Hàn ngay, được thiết định ngay. Nó phải như vậy, không còn đường nào khác. Kỳ thực là mình cứ dễ vui, mình cứ đồng nhất mình vào cái buồn, mình vào cái giận, vào cái lo lắng bất an. Nhưng mà các vị quyết lòng trị liệu những nỗi niềm nơi tâm thức các vị thì các vị làm điều này rất là đơn giản. Đây là sự thực tập chứ không phải là lý thuyết nha. Mi là giận đấy ư, mi là buồn đấy ư, mi là sầu khổ đấy ư, mi là bất an đấy ư. Thông thường thì cái tiếng nói bên trong tâm thức ta nó có sức mạnh vô cùng to lớn. Cái sức mạnh nó lâu nay sai sử ta, nó chỉ cần nhìn mặt người kia phê phán là cái tên này là cái tên, đáng ghét. Thế thì các vị khởi ý thức ghét liền ngay. Gần nhất là các vị nói tôi phải đi lấy miếng nước uống, thì cũng ý thức trong này nó sai sự, thì các vị liền đứng lên lấy miếng nước uống. Và khi ý thức nó nhồi đi nhồi lại nhiều lần, tức là nó lặp đi lặp về nhiều lần, thì nó thành cái chi? Ý chí của ta, sức mạnh của năng lực ta, chứ không có chi lạ cả. Ra lệnh bằng ý chí, hình hài này nó nghe lời và nó có sức mạnh. Còn hệ hệ thần kinh tự bảo quản các vị thì nó không cần phải ra lệnh. Nhưng mà khi các vị tác ý là các vị ra lệnh bằng ý thức của các vị. Do vậy khi ta nhận diện đây là cái buồn, đây là cái giận, các vị nói thì thầm, thì tất nhiên là các vị vạch mặt chỉ tên đó, thì không có lý do gì nó không có hiện ra trước các vị cả. Nó giống như bóng ma. Mọi thứ phiền não bên trong các vị đành rằng nó không thật, nhưng mà nó sẽ rất thật khi ở trong bóng tối nghe. Cái điều kỳ lạ là khi có ánh sáng của năng lực nhận biết thì nó biến mất. Mà khi không có ánh sáng năng lực nhận biết, khi các vị để cho vùng tâm thức của các vị tối tăm, thì sức mạnh của nó là sức mạnh ma quỷ à. Nó có thể làm cho ta khiếp sợ, nó có thể làm cho ta chết khiếp. Chuyện tự nhiên thôi. Khi mình mời năng lượng ánh sáng về, tức là mời cái năng lượng nhận biết, nhận diện nó, thì thưa đại chúng, nó không có lý do gì nó tồn tại cả. Không có một cái loại ma quỷ nào nó có thể có mặt dưới ánh sáng mặt trời. Thế thì không có một cái loại phiền não nào nơi tâm thức các vị mà nó có mặt khi các vị mời được cái năng lực nhận biết về hết. Mình thả trôi thôi. Mình muốn buông cuộc đời mình vào phiền não cho nó có hương vị với người ta, để làm khổ nhục kế cho thiên hạ, cảm thấy xót xa. Thì mình giữ cái trạng thái phiền não chứ mình kỳ thật là nó không có quyền có mặt. Thế thì thưa đại chúng, ngay cái câu đầu này, chúng ta đã có quyền ứng dụng nó trong cái cách thành đề rồi. Có với không đó, thưa các vị, nó không có biên giới. Có phiền não và sạch phiền não không có biên giới. Chỉ cần hai cái việc làm rất đơn giản là: một là anh nhớ, hai là anh quên. Anh quên, anh để tâm thức anh chìm vô bóng tối, thì anh chìm ngập trong khổ đau phiền não. Chợt nhớ, anh mời năng lực chánh niệm về, mời năng lực Phật chiếu sáng bên trong của anh, dội sáng, rọi sáng tâm thức của anh. Thế thì phiền não liền vắng bóng. Nó không có biên giới, nó thông đồng với nhau. Người ta không thể vạch một đường biên để chia ra bóng tối và ánh sáng ở chỗ nào, thưa các vị. Các vị thấy không có biên giới của bóng tối và ánh sáng. Nó như vậy đó. Đấy, câu chuyện dễ thương đó là bóng tối nó đi kiện Thượng Đế. Nó nói là cả đời tôi bị cái tên ánh sáng này nó rượt tôi chạy gần chết. Xin Ngài vui lòng xử kiện giùm, là nói nó đừng rượt tôi. Ánh sáng nói: thưa Thượng Đế, xin Ngài mời cái tên bóng tối tới đây để cho tôi phân bài. Rõ ràng là tôi không hề rượt. Nó rượt tôi thì có, chứ còn tôi có rượt nó bao giờ. Và thưa các vị, cuối cùng Thượng Đế cũng bó tay. Tại vì không làm sao mời được hai tên nó cùng có mặt để xử kiện cả. Cái trạng thái có và không, dùng cái câu chuyện đó nó ứng dụng vậy đó. Có với không dường như ta không phân định được. Cho nên là một người tu thấu đạt được cái lý sắc không thì gọi là ngộ đạo nghe. Thiền sư không cần làm chi nhiều, thưa các vị, thấu đạt được ngay sắc là không, ngay không là sắc, thì các vị đã đi ngang qua cuộc đời này rất nhẹ nhàng. Ngay cái có là cái không, ngay cái không có thể thành cái có. Và câu thứ hai là có không không, rốt cuộc chung nó là một đồng tiền hai mặt mà thôi. Lật bên này là có, lật bên kia là không. Lật bên này là hình, lật bên kia là chữ. Người ta không thể bỏ cái mặt kia mà còn là mặt này. Ví dụ như một cái cây trúc dài mà chúng ta tập gậy mỗi sáng đó, các vị nghĩ rằng cái phần bên phải không cần thiết, đoạn bỏ phần nữa, thì nó thành cái chi? Thì cái bên phải nó vẫn chạy vô. Nó chạy bao giờ không còn cái cây thì mới gọi là không có phải và trái. Điều này nó rất là dễ hiểu, có phải không? Anh không thể ghét phân nửa bên này anh cắt bỏ rồi nó còn lại phân nửa cái được gọi là phần trái của vấn đề còn lại. Không. Rồi từ cái điều này ta có cái nhìn, thưa các vị, phiền não bồ đề, chân như và vọng niệm, thưa các vị, nó đều như vậy cả. Nếu không có phiền não thì chẳng có bồ đề. Nếu không có bồ đề thì cũng chẳng có phiền não. Nếu không có nước thì tôi đố ai mà làm được cái lượng sống, phải không? Và không có một lượng sống nào không phải làm thành bằng nước cả. Có điều người ta chỉ vụng về, người ta nghĩ rằng tôi làm sao tìm ra được nước. Tôi thấy chỉ là sóng biển ngút trời như thế này, nước ở đâu chỉ cho tôi thấy. Thưa các vị, chỉ mấy chỉ người ta không thể biết. Và tình trạng chúng ta cũng như thế. Chúng ta cứ tìm chân như Phật tánh Niết Bàn, tìm cái năng lực bất sanh bất diệt. Tôi đâu có thấy gì là cái năng lực không sinh không diệt nơi tôi đâu. Tôi chỉ thấy đây là thân nè. Tinh tế hơn là đây là vui buồn của tôi nè. Bên trong tôi là những ý tưởng thầm thì đang cuồn cuộn rủi rong trong tâm thức. Chứ nào hề tôi thấy cái chi là chân như Phật tánh. Rồi mình dùng hết cách mình nói 10 năm. Anh là cái biết. Mọi thứ mà anh nhận được đều là cái bị biết. Nhưng mà ta vẫn không có hiểu thì các vị làm sao? Làm sao? Thì thôi chứ sao vậy? Không hiểu thì cho dù anh nói tới chết người ta cũng không hiểu. Giống như là con cá nó hỏi chứ anh vui lòng chỉ cho tôi biết nước ở đâu. Rồi làm sao chỉ? Nó nước chung quanh mi nè, nước là nơi mi lội đi nè, nước là nơi mi uống vào miệng nè, nơi mi nghỉ ngơi, nơi mi rong chơi nè. Mi sanh ra trong nước, mi sống trong nước, mi chết cũng trong nước. Cái nói sao tôi không biết, anh chỉ cho tôi tìm ra coi. Tôi chỉ thấy đây là bờ, đây là rong nè, đây là cỏ nè, đây là những người bạn cùng lỗi với tôi nè, đây là san hô nè. Tôi không thấy nước. Đó làm sao chỉ? Một cách duy nhất thôi, bắt nó bỏ lên thuyền. Nó hoàng hoại, chết tôi rồi, tôi làm sao thở, tôi làm sao sống. Tôi thả nước là như vậy đó. Mi không có nó thì mi chết. Nhưng mà hỏi nó đâu thì không biết đâu chỉ cả. Tại vì nó không có hình dáng để chỉ cho mi. Và do vì nó quá gần, nó ở ngoài mi, nó ở trong mi, nó trong từng hơi thở của mi, trong từng thớ thịt của mi. Làm sao ta chỉ cho mi? Mi sống là có nước thế thôi. Thưa các vị, năng lực tâm nhận biết các vị là như vậy đó. Cho nên nó không rời phiền não. Ngay phiền não có bồ đề, ngay ưu tư phiền muộn liền có năng lực trị liệu ưu tư phiền muộn nha. Kỳ thực là khi đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương, cuồng nộ mà các vị chỉ cần làm một việc là nhìn cái buồn, nhìn cái giận thì các vị là người nhìn buồn giận, là đối tượng bị nhìn, chứ buồn giận có phải là ta đâu. Mà ta lại không đủ cái duyên lành, may mắn, nhìn phiền não nó biến, cho nên ta không thể tin rằng là cái năng lực của mình nó rất là kỳ diệu. Mình không tin rằng cái năng lực nhìn đó là Phật của mình. Mình cứ nghĩ là phải tìm đông, tìm tay, tìm ở đâu xa lắm. Trong khi cái muốn tìm là có sẵn. Chính cái con người đang tìm thì cái năng lực Phật nó nằm ở trong con người đang tìm đó. Anh chạy đầu trên xuống dưới thì cái con người đang chạy đó là Phật chứ có phải ai đâu xa lạ. Thế nhưng mà anh cứ cắm đầu anh chạy, anh tìm cái bên ngoài, anh quên rằng cái con người đang chạy, hắn ở đó đó, là cái con người đang tràn đầy sự nhận biết. Còn cái kẻ mà anh rượt đuổi là cái bên ngoài, đâu hề là anh. Thì quay cái điều đó ngược lại, thưa các vị, cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương là cái con người đang chạy phía trước và anh đang đuổi đó. Cái năng lực tự hữu các vị đúng thực là năng lực bất động, là Phật hiện tiền. Và cái điều này thưa các vị nó đơn giản, nó đổi là không có gì đơn giản hơn nghe. Các vị chưa hề rời Phật của các vị mà sống được. Cái năng lực biết đích thực là năng lực Phật của chính ta. Ta đứng, ta đi, ta nói, ta cười trong trạng thái tâm rỗng rang, tịnh lạc, an nhàn, thảnh thơi. Hay nói một cái từ khác, diễn dịch cách khác là khi ta không buồn, không giận, không ghét, không thương, không lo âu, không phiền muộn. Tâm thức mình không chạy tới quá khứ để mời bao nhiêu việc về lo âu, không có chạy về tương lai, lục lạo hồ sơ buồn giận lên một đống để rồi trầm tư chìm trong cái buồn. Tâm thức ta đang hiện có ngay bây giờ. Ta đang nhận biết từng bước chân ta đi. Ta đang sống bình thường thế này là Phật đang sống động nơi các vị, chứ không cần làm gì thế. Đâu cần phải phóng hào quang mới là Phật. Cũng đâu cần phải mở thêm con mắt đây mới gọi là Phật không. Cũng không cần là đổ mồ hôi ra thơm tho mới gọi là Phật nghe. Mồ hôi anh vẫn chua, cũng không có sao cả. Phật là cứ Phật chứ. Mình không tin điều này. Mình chỉ hướng ngoại, vọng động, tìm cầu, ngược xuôi. Rồi cái điều gần hơn nữa để giải thích thưa các vị. Các vị nhìn coi bản chất của ta là gì? Thân này là cái của giả ta mượn, gá linh thức vào đây để vận hành giữa cuộc đời, nhưng mà nó là cái của ta, nó là tên tôi tớ của ta chứ nó không phải là bản thân ta. Ta còn là người chủ động nó, sai khiến nó, dạy dỗ nó được mà, biểu nó đứng nó nghe lời đứng, biểu nó nghe lời đi, nó đi nó đứng, nó nói nó cười, vân vân. Thưa các vị, đều có cái năng lực nhận biết bên trong chỉ đạo nó mới làm được việc này. Rồi buồn, rồi giận, rồi ghét, rồi thương bên trong các vị cũng thế. Nếu không có cái năng lực chỉ đạo thì làm gì có chuyện buồn, giận, ghét, thương sinh ra. Rồi cái dòng ý thức của các vị cuồn cuộn đây, nếu không có năng lực của tâm bất động thì đố nó có chỗ nào để nó sinh, đố nó có chỗ nào nó ngược nó xuôi, cũng như đố có lượng sóng nào có thể chạy thoát được mặt biển, đố có lượng sóng nào không được làm thành bằng nước, cũng vậy. Ngay sóng là nước, nó hàm nghĩa rằng là ngay nơi phiền não, ngay nơi lo âu, ngay nơi phiền muộn khéo thì giản dị vô cùng. Anh là người đang quan sát nó, nó là cái đang bị quan sát. Đơn giản nhất, cái trạng thái quan sát không phê phán, không thì thầm, chỉ nhìn một cách đơn thuần, nhận diện một cách đơn thuần thì anh chính là năng lực ấy. Mà khi mình có kinh nghiệm điều này, khi các vị có năng lực nhận diện một cách đơn thuần tất cả buồn, giận, ghét, thương, thì thử hỏi cái năng lực nhận diện đơn thuần ấy nó có buồn không? Không, nó là cái thấy buồn mà. Cái năng lực nhận diện đơn thuần đó nó có chữ nghĩa không? Không, chữ nghĩa là khi ý thức anh sinh khởi, anh phê phán, anh rầm rì, anh bàn tán, anh nói trắng nói đen, còn lần này anh chỉ là người quan sát một cách tỉnh tại hiện tiền thôi, thế thì năng lực ấy nó vốn là vô ngã nghe, nó vốn là chiếu sáng, cho nên gọi nó là Phật, gọi nó là vị Như Lai bất động, gọi nó là thế niết bàn. Còn một cái tên khác nó vô cùng là kiều diễm, như một cô gái nữa là gì? Là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, là A Di Đà. Nó có gì lạ đâu. Cho nên phiền não bồ đề vốn nó không khác gì nhau cả. Ngay phiền não người ta thấy được bồ đề, và nếu người ta quay lưng lại với bồ đề thì phiền não liền sinh khởi. Thế nào là quay lưng lại với bồ đề? Tức là quên rằng ta là năng lực biết, cho ta không phải là cái bị biết. Ta đồng nhất ta vào những đối tượng đang sinh, đang diệt, đang nổi trôi đây, thì ta quay lưng lại với bồ đề, đồng nhất mình vào phiền não thì lạc vào ba cõi sáu đường, chìm trong sinh tử. Chân như vọng niệm, thưa các vị, bản chất của nó là rỗng, là không, là không có chỗ ghé. Sở dĩ có chân như là do vì vọng thức bời bời, dừng vọng thức lại thì an trú trong thể chân như. Khi thể chân như anh hiểu được, anh liễu ngộ được, anh sống được, thì thưa các vị, không còn có một cái tên nào để gọi cả. Trong cái trạng thái tịch nhiên, anh gọi tên, thưa các vị, đã có ý thức sinh diệt trong đó rồi. Cho nên cái trạng thái nhận biết nó vốn là không tên gọi. Chân lý, thưa các vị, nó không phải là thuộc của một tôn giáo nào, không phải có một cái tên gì để người ta chấp trước cả. Nó đơn giản chỉ là một cái thể tâm sáng chói hiện tiền nhận biết mà thôi. Thân như gương ảo, nghiệp như bóng. Thưa các vị, thân là sự có mặt của một hình hài sinh động để cho tâm ta phản chiếu, để cho linh thức ta ghép vào, để vận dụng nó trong một cuộc đời 50 năm, 70 năm thôi. Bản thân của nó không khác gì cái máy vi tính đâu nghe. Cái máy vi tính nó chỉ là một cục sắt thôi. Sở dĩ nó vận hành được là người ta cài vào nó những cái chương trình cần thiết. Mà chương trình đó thì nó có dính chi với máy không? Thưa các vị, mình mua một cái đĩa chương trình làm phim về mất mấy trăm đồng bạc đó. Cài cái chương trình vô cái máy rồi thì cái đĩa có chương trình, thưa các vị, cũng còn đó, chứ nó có mất đâu. Thế thì cái chương trình nó mượn cái điều kiện của cái đĩa kia, nó gá lại, nhưng mà nó vốn là vô hình, phải không? Nó rất là vô hình, và người ta không có bắt được cái chương trình làm video nó nằm ở đâu trong cái đĩa đó cả. Chẻ nó ra từng mảnh nhỏ, con không thấy cái chương trình nó nằm ở đâu cả. Thế nhưng mà nó có hay là không có vậy? Mà không chụp hình được. Nó chỉ hội tụ đủ nhân duyên là nó chui vào cái máy vi tính của chúng ta rồi nó vận hành thế thôi. Thế thì các vị hình dung rằng linh thức của các vị nó như một loại chương trình được cài vô máy vi tính vậy đó. Không có hình, không có dáng. Nó chỉ mượn hình hài này để nó vận hành. Nó mượn hình hài này để nó buồn, nó giận, nó ghét, nó thương, nó ưu tư phiền muộn mà nó không dính chi với hình hài cả. Thế là cái lỗi lầm của chúng ta và cái vô minh của chúng ta rất tội nghiệp, đó là khi nó ghé lại đây, cái nó thấy ở bên cạnh có một cái máy vi tính cũng khá là xinh xắn. Cái nó làm cái gì? Nó đem tiền treo heo cưới tới, nó cưới về, nó nói rằng cái này là sở hữu của nó đây. Rồi nó chết lên chết xuống. Mà thưa các vị, nghiệm ra thì không có cái đời sống nào mà tội nghiệp bằng đời sống con người nha. Mình vác một cái xác này mà chịu đựng với nỗi niềm của buồn, của giận mình là đủ chết dở rồi. Nhưng mà chưa hả lòng cho nên vác thêm một của nợ về để chịu trách nhiệm thêm về chuyện buồn, chuyện giận của người kia nữa. Mình buồn, mình giận nó mệt rồi. Rồi cái buồn, cái giận của người ta chồng của mình nữa. Mình sân si đủ mệt rồi, mình chịu đựng mình đã chán chê, mà mình lại phải chịu đựng thêm một cái con người nữa. Mình gọi là người đó là người tôi thương, người đó là chết là tôi chết theo, vân vân. Đúng là không ai như con người, kỳ lạ. Dường như chỉ có mấy ông thầy tu nói điều này thôi. Thiên hạ nói như thế này họ nói khùng. Lâu lâu tức cười chọc thằng em mình thôi, nói chuyện vui chút. Mình tới lâu lâu mình nói này Tùng à, tôi nghĩ rằng chú là người đáng phục, nghe tôi sợ chú thiệt á. Nó nói sao thầy sợ? Nó tôi thật với chú nghe, tôi nuôi một cái mạng cùi của tôi mà nuôi không xong đó, chú có biết không? Tôi ăn cơm có thập phương thí chủ, ăn xin cùng trời cuối đất. Còn chú thì chú nuôi được chú nuôi một vợ, ba bốn con từ xưa tới giờ, từ lúc cưới về, tôi phục lăng chiên. Đúng hay là sai? Quá đúng, phải không? Cho nên thưa các vị, đối với mình thì mình rất là phục các vị, tại vì các vị vô cùng giỏi. Còn mình thì thôi, không có ra làm sao cả, ta chịu thua đi. Tóm lại, thưa các vị, thân nó chỉ là cái gương ảo thôi nghe. Mượn cái thân này để hiện bóng vô cuộc đời, mượn hình này, giả tạm này để lao xa 50 năm, 70 năm, rồi lại ra đi thôi. Chung quy chúng ta đều là những người ở trọ trên hành tinh này, ở trọ trong gia đình kia để kết thân bằng quyến thuộc, ở trọ trong trái tim của người vợ, người chồng để có chút thương yêu. Rồi gần hơn nhất là ở trọ nơi này, ngũ quẩn này. Rồi các vị từ cái nền tảng căn bản ở trọ một kiếp người, các vị nhìn coi là buồn vui nó cũng ở trọ trong tâm thức ta. Suy nghĩ bất an nó cũng ở trọ trong tâm thức ta, vì nó đến rồi nó đi. Còn tâm thức an nhiên, tĩnh lặng, không buồn, không vui, Phật tâm chiếu sáng thì thưa các vị, nó mênh mông bát ngát và chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Và hiểu ra được điều này thì thưa các vị sẽ thấy là thân nó chỉ là vật tạm, nghiệp nó là cái bóng theo cái vật tạm này có mặt mà thôi. Nó không đụng đến các vị được. Người ta có thể bắt nhốt hình hài mình, nhưng mà làm sao nhốt được tâm thức của ta? Người ta có thể đọa đài quỷ diệt hình hài này, nhưng mà cái năng lực nhận biết của các vị thì nó vượt ngoài hình hài ngũ quẩn này. Không có đọa đài diệt nó được. Tâm tợ gió đưa, tánh tợ bồng, chỉ là những danh từ rỗng gọi cho vui thôi. Chứ còn kỳ thực bản chất của tâm, bản chất của tánh, thưa các vị, nó thấu ngộ được rồi thì người ta nghiễm nhiên an trú ngay nơi thể Phật bất động của người ta. Người ta sống rất là hồn hậu, rất là yên ngang. Đừng hỏi tử sinh ma với Phật, muôn sao hướng bắc nước về đông. Cái chuyện sinh tử đối với Ngài Tự Trung, thưa các vị, Ngài có một câu còn hay hơn câu này nữa. Có một thiền sinh hỏi chứ, làm thế nào để vượt thoát tử sinh? Ông có câu là trường không tuấn sử song phi cốc. Trường không tuấn sử song phi cốc, cự hải hà phòng nhất điểm Âu. Trường không là cái hư không mênh mông này, tuấn sử là mặc cho. Song phi là mặt trời, mặt trăng, nó tha hồ mà nó xoay vòng vòng, nó đi ngày đi đêm. Cự hải là cái biển mênh mông kia. Nó đâu có ngần ngại gì cái chuyện một cái hồng một con nổi và chìm sinh và diệt. Thì các vị hình dung ra là đừng hỏi sinh tử Phật với ma chi cả. Tại vì đây là cái điều đối với thiên hạ như chúng ta thì rất là băn khoăn lo ngại về cái chuyện sống và chết. Nhưng với người thấy được ta không phải là thân, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ, mà ta là cái năng lực tâm bất động sáng tỏ nhận biết hiện tiền, ngộ được điều này. Thì thưa các vị, thấy rằng cái chuyện sống chết gì như không dính gì với ta cả. Giống như là cái chuyện mọc và lặn của hai vầng mặt trời mặt trăng. Nó đi mênh mông đi nhưng mà nó đi đâu khỏi bầu trời. Thách đó đó. Có 1.000 năm hay 1.000.000 năm xưa các vị, nó vẫn cứ quay trong không gian này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó so với không gian nó vô lớn. Chẳng nghĩa lý chi cả, tí tẹo mà thôi. Cũng giống như một cái hòn bọt nổi trên biển mênh mông thì nó bao lớn, so với biển thì quá ư là bé nhỏ. So với cái mức độ sự sống của biển thì thưa các vị, nó là con của biển, nó sinh ra nó chết đi, nó không hề vượt thoát khỏi biển bao giờ. Thì cái hình hài tứ đại này, thưa các vị, nó sinh nó diệt. Các vị buồn thảm khi sinh khi diệt là do vì các vị thấy mình là thân. Còn nếu các vị vươn đến cái tầm cao, các vị thấy ta không phải là hình hài tứ đại, mà ta là cái năng lực tâm bất động tạm gá nơi đây. Cho nên có những vị đạo sư, ông chết rồi, ông kêu Đồ Tôn Đệ Tử ghi lại rằng là ta đã từng ghé lại hành tinh này dạo chơi từ quãng năm này tới quãng năm này, chứ đừng bảo rằng ta chết. Không, ta chỉ ghé lại đây chơi một chút xíu thôi. Có những bậc thầy, những bậc đạo sư họ đã làm như vậy nghe. Ghi lên bia mộ, ta đã từng ghé lại hành tinh nhân gian từ năm này và đến năm này ta ra đi. Chứ chưa hề có chuyện sống chết gì trên những con người như vậy. Và khi thấu đạt được điều này, thưa các vị, cái điều rất là gần đó là này buồn, này giận, này ghét, này thương, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Rất là thông dong. Ta mỉm cười nhìn nó đến, mỉm cười nhìn nó đi, chứ không có lý do gì mà kinh sợ cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Và cũng chẳng có lý do gì mà buồn, giận, ghét, thương nhận chìm ra được. Nó như là người khách vẫn vơ đi bên ngoài ta thôi. Những cái suy nghĩ bồng bềnh của các vị cũng thế. Ở cái mức độ cạn nhất mà mình ngộ được bản tâm của mình chính thực là cái năng lực nhận biết, thì các vị có khả năng sống hiên ngang hùng vĩ như vậy. Sâu hơn, các vị sẽ thấy rằng là cái chuyện sống chết một đời người như một tróc tay vậy, như một cái nháy mắt, không dính gì với cái thể tánh bất động của tự thân ta cả. Và nói tự thân ta thì nó cũng không chính xác, tại vì lúc bây giờ không còn cái ta, nó chỉ đơn giản là năng lượng sống thôi, đơn giản là không gian ánh sáng thôi, nó đơn giản là không gian tràn ngập ánh sáng. Nơi nào chẳng có ánh sáng thì nơi nào cũng có tâm bất động là như vậy. Mong rằng các vị về thuộc bài thơ này. Giờ thì không còn chi để nói nữa, thôi thì mời hồi hướng. Mời.
Nguyện Nam Công Đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều